7, tùng 15, mùa thường niên.
Chống những kẻ trục lợi, sách ngôn sứ Mika, chương 2, từ câu 1 đến câu 5.
Khốn thay những kẻ nằm trên giường, toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: Ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: Chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.
Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Matthew chương 12.
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.
Chúng ta đã từng thấy một Đức Giêsu đầy uy quyền trong bài giảng trên núi và trong các phép lạ. Bài tin mừng hôm nay cho thấy một Đức Giêsu ở vào thế yếu. Khi biết nhóm Pha-ri-siêu tìm cách giết mình, thì Ngài lánh đi. Ngài đã lánh đi nhiều lần khi gặp chống đối và đe dọa. Ngài lánh đi khi nghe tin Gioan bị nộp rồi bị giết. Ngài chỉ đón lấy cái chết khi Cha muốn. Đức Giêsu có tiếng tăm nhưng cũng rất âm thầm. Ngài chữa bệnh cho đám đông theo Ngài, nhưng lại muốn giữ kín. Ngài không muốn những phô trương rầm rộ, những biểu dương hoành tráng. Đây là chọn lựa của Ngài ngay từ đầu sứ vụ. Khi Ngài từ chối không nhảy xuống từ nóc đền thờ để người ta vỗ tay, và Ngài đã sống sự âm thầm này đến cuối đời. Khi Ngài không bước xuống khỏi thập giá để được kẻ thù tin kính, sự phục sinh của Ngài có thể nói cũng là chuyện âm thầm, vì Ngài chỉ hiện ra với các môn đệ của Ngài. Ngài chẳng hiện ra để đòi mạng Phi-la-tô, Cai-pha, Hê-rốt. Giáo hội nhỏ bé của Ngài cũng đã âm thầm lớn lên sau 20 thế kỷ. Giáo hội này vẫn từ chối dùng quyền lực và bạo lực để xây dựng nước trời. Các Kitô hữu đầu tiên đã thấy khuôn mặt người tôi trung nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu đã làm trọn từng nét của người tôi trung này. Đây là người được Thiên Chúa yêu mến, tuyển chọn và hài lòng. Là người có thần khí Thiên Chúa để được sai đến với muôn dân. Người tôi trung này sẽ loan báo công lý muôn dân và sẽ đưa công lý đến toàn thắng. Tuy nhiên, việc loan báo của người tôi trung này lại không ồn ào. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Đức Giêsu đã loan báo tin mừng như một lời mời gọi. Ngài không dùng quyền năng cha ban để đe dọa hay làm hại ai, nhưng để phục vụ mọi người trong âm thầm và khiêm hạ. Không bẻ gãy cây lau bị dập, không làm tắt tim đèn leo lét, nâng niu những gì còn có chút hy vọng, gìn giữ những sự sống mong manh và khơi dậy những thiện chí còn ẩn giấu. Đó là điều Đức Giêsu vẫn làm khi đến với những người bị loại trừ, những tội nhân và người thu thuế. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhắn nhủ các đức giám mục Việt Nam trong buổi triều yết ngày 27 tháng 6 năm 2009 như sau. Trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, chỉ mong giáo hội có thể góp phần xứng đáng vào sinh hoạt quốc gia, vào việc phục vụ tất cả người dân. Xin cho chúng ta biết sống phục vụ như người tôi trung Giêsu để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ. Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như người bạn hữu của Thầy. Vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người anh em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.